chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Thưa quý vị và các bạn, siêu âm thai định kỳ không chỉ giúp theo dõi sự phát triển của thai nhi mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm dị tật bẩm sinh. Theo các chuyên gia, tùy theo từng giai đoạn thai kỳ, bác sĩ sẽ chỉ định các mốc siêu âm cần thiết. Tuy nhiên, mẹ bầu cần ghi nhớ 4 mốc siêu âm quan trọng để có một thai kỳ khỏe mạnh, an toàn và chuẩn bị tốt nhất cho ngày sinh nở. Bài viết sau đây thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa quý vị, theo các bác sĩ chuyên khoa, khám thai định kỳ là một phần thiết yếu trong suốt hành trình mang thai, giúp theo dõi sát sao sức khỏe của mẹ và sự phát triển của thai nhi. Các mốc khám thường được bác sĩ chỉ định vào những thời điểm quan trọng, trải dài từ những tuần đầu tiên cho đến giai đoạn cận sinh. Trong mỗi lần thăm khám, mẹ bầu sẽ được kiểm tra sức khỏe tổng quát siêu âm thai và thực hiện các xét nghiệm cần thiết. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường nếu có sẽ giúp bác sĩ chủ động xây dựng kế hoạch theo dõi, điều trị và can thiệp kịp thời, góp phần đảm bảo một thai kỳ an toàn khỏe mạnh cho cả mẹ và bé. Tiến sĩ bác sĩ Phan Chí Thành, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, siêu âm thai là phương pháp quan trọng trong quá trình theo dõi thai kỳ. Không chỉ giúp xác định tuổi thai, đánh giá sự phát triển của thai nhi, siêu âm còn có giá trị đặc biệt trong việc tầm soát dị tật bẩm sinh và phát hiện những bất thường tiềm ẩn. Tùy theo từng giai đoạn thai kỳ, bác sĩ sẽ chỉ định các mốc siêu âm cần thiết. Dưới đây là 4 mốc siêu âm quan trọng mà thai phụ cần đặc biệt lưu ý. Tuần 12 tầm soát lệch bội và bất thường lớn. Ở giai đoạn này, siêu âm có vai trò kết hợp với xét nghiệm để tầm soát các bất thường nhiễm sắc thể thông qua đo độ mờ da gáy và xét nghiệm sinh hóa. Đây là bước đầu tiên trong sàng lọc lệch bội giúp phát hiện các hội chứng di truyền nguy hiểm như đau, nhiễm sắc thể 21, Escort, nhiễm sắc thể 18, Pato, nhiễm sắc thể 13 và các hội chứng liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính như Turner X hay Klinefelter XXE. Bên cạnh đó, siêu âm quý 1 còn cho phép phát hiện sớm những dị tật nghiêm trọng không có khả năng can thiệp như thai vô sọ, tật não thất không phân chia hoặc các bất thường phức tạp của cơ quan nội tạng như ruột, gan, tim nằm ngoài cơ thể. Đây là cơ sở để bác sĩ tư vấn hướng xử trí kịp thời cho thai phụ. Theo bác sĩ, có khoảng 25% dị tật thai nhi được phát hiện trong 12 đến 13 tuần đầu, khoảng 50% phát hiện trong quý 2 và 3, 25% còn lại phát hiện muộn hơn có thể sau khi sinh. Tuần 22, siêu âm hình thái học quý 2. Đây là thời điểm quan trọng nhất trong việc đánh giá hình thái học của thai. Khoảng 50-60% các dị tật có thể được phát hiện ở giai đoạn này, thông qua các chỉ số sinh trắc học như đường kính lưỡng đỉnh, chu vi đầu, chu vi bụng và chiều dài xương đùi. Bác sĩ đánh giá được sự phát triển của thai nhi. Ngoài ra, siêu âm tuần 22 cho phép khảo sát toàn bộ cấu trúc cơ thể thai như đầu, mặt, cổ, ngực, tim, bụng, xương, hệ tiết niệu, sinh dục, bánh nhau và dây rốn. Đây là thời điểm vàng để phát hiện những bất thường về hình thái tim, hệ thần kinh trung ương, cột sống, chi, bộ phận sinh dục ngoài. Thai phụ cũng thường được chỉ định siêu âm 3D hoặc 4D để nâng cao chất lượng hình ảnh. Công nghệ này hỗ trợ phát hiện rõ hơn những dị tật mà siêu âm 2D có thể bỏ sót, đồng thời giúp cha mẹ có cơ hội ngắm nhìn gương mặt thai nhi rõ nét hơn. Tuần 32, đánh giá sự phát triển và tầm soát dị tật muộn. Ở giai đoạn cuối của quý 3 thai kỳ, siêu âm giúp bác sĩ theo dõi sự phát triển của thai nhi và phát hiện những dị tật xuất hiện muộn hoặc trước đó chưa biểu hiện rõ. Bác sĩ sẽ đánh giá nguy cơ thai phát triển chậm trong tử cung, dấu hiệu suy dinh dưỡng bào thai hoặc hạn chế tăng trưởng nội tử cung. Tình trạng có thể dẫn đến suy thai, lưu thai nếu không được can thiệp kịp thời. Đồng thời, đây cũng là mốc thời gian quan trọng để nhận biết nguy cơ thai to ở những bà mẹ bầu bị đái tháo đường thai kỳ. Những trường hợp này, nếu không được theo dõi và xử lý đúng cách, có thể gây khó khăn khi sinh hoặc làm tăng nguy cơ tai biến cho mẹ và bé. Tuần 36, chuẩn bị cho cuộc sinh an toàn. Siêu âm ở tuần thai 36 giúp bác sĩ đánh giá vị trí tư thế của thai, lượng nước ối, vị trí bánh nhau, cũng như cân nặng ước tính. Đặc biệt, siêu âm giai đoạn này có thể phát hiện chính xác hơn tình trạng thai chậm tăng trưởng so với mốc 32 tuần. bác sĩ Phan Chí Thành nhấn mạnh, siêu âm tuần 36 giúp hoàn thiện kế hoạch sinh nở, hỗ trợ bác sĩ và thai phụ lựa chọn phương pháp sinh phù hợp, hạn chế rủi ro. Với những trường hợp thai có bất thường, việc nắm rõ tình hình trước sinh là rất quan trọng để chuẩn bị điều kiện y tế tốt nhất khi bé chào đời. Những mốc siêu âm trên đóng vai trò then chốt để theo dõi một thai kỳ khỏe mạnh. Tuy nhiên, tùy tình trạng sức khỏe của mẹ và bé, bác sĩ có thể chỉ định siêu âm nhiều hơn hoặc làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Trong các thai kỳ nguy cơ cao như đa thai, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, chậm phát triển trong tử cung, việc theo dõi sát bằng siêu âm định kỳ là cần thiết để dự phòng các biến chứng nghiêm trọng như sảy thai, thai lưu hay sinh non. Mỗi lần siêu âm không chỉ là cơ hội theo dõi sự phát triển của em bé, mà còn là dịp để bác sĩ sớm phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn, từ đó chủ động lên kế hoạch chăm sóc thai sản an toàn hiệu quả cho cả mẹ và bé. Thưa quý vị và các bạn, steroid đồng hóa là các biến thể tổng hợp hoặc do con người tạo ra của hormone sinh dục nam testosterone. Steroid đồng hóa là các biến thể tổng hợp của hormone giới tính nam. Ví dụ như testosterone là hormone mạnh nhất ở nam giới. Steroid đồng hóa được coi là một loại thuốc có tác dụng kích thích tăng trưởng testosterone ở nam giới. Tuy nhiên, một loạt các tác dụng phụ có thể xảy ra khi lạm dụng steroid đồng hóa, từ tác dụng nhẹ đến tác hại hoặc thậm chí đe dọa tính mạng. Bài tổng hợp sau đây đề cập cụ thể hơn mối nguy hại của việc lạm dụng steroid đồng hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Steroid đồng hóa được sử dụng để tăng cường hoạt động thể chất và tăng cường phát triển khối cơ, do đó làm ảnh hưởng tới các quá trình hóa học xảy ra trong cơ thể như góp phần kích thích tăng trưởng tình dục, mọc râu, lông tóc, kích thích chức năng sinh lý của cơ thể, đồng thời ngăn ngừa chất béo tích tụ phát triển năng lượng. Ở nam giới, hàm lượng hormone này sẽ gia tăng trong giai đoạn dậy thì để thúc đẩy sự phát triển đặc tính sinh lý ở nam giới. Mặc dù một số người luôn nghĩ steroid đồng hóa chỉ nên sử dụng ở nam giới vì làm tăng testosterone, nhưng thực tế, ở nữ giới cũng tồn tại hormone testosterone với hàm lượng nhỏ hơn rất nhiều. Nó cũng đóng một số vai trò quan trọng đối với phái nữ, chủ yếu là gia tăng mật độ xương và nhu cầu tình dục lành mạnh. Có rất nhiều loại thuốc steroid đồng hóa bao gồm testosterone và bất kỳ loại thuốc nào về mặt hóa học và dược lý liên quan đến testosterone thúc đẩy sự phát triển khối cơ. Tuy nhiên, đa số chúng có chức năng tương tự nhau. Trong quá trình luyện tập, các vận động viên hoặc những người tập thể hình thường xuất hiện những vết rách nhỏ trong những sợi cơ. Khi cơ bắp được tái tạo và phục hồi sau luyện tập, những nhóm cơ đó sẽ dần lớn hơn và tiếp tục lặp lại quá trình luyện tập như trên để các nhóm cơ được phát triển theo ý muốn. Đây chính là cách để tạo ra những khối cơ lớn cho người tập thể hình. Gia tăng hormone sinh dục nam testosterone tạo điều kiện thuận lợi cho cơ bắp phát triển. Hormone đồng hóa thực hiện công việc tương tự như vậy, nhưng tốt hơn và nhanh hơn. Chúng đồng thời tăng tốc độ quá trình phục hồi của cơ bắp bằng việc khóa lại hormone dị hóa. Bên cạnh đó, các steroid đồng hóa có tính dị hóa và cải thiện sử dụng protein. Chúng đôi khi được dùng cho những bệnh nhân bỏng liệt giường hoặc các bệnh nhân suy nhược khác để ngăn ngừa sự suy giảm của các khối cơ. Testosterone đã được ghi nhận có lợi cho việc phục hồi vết thương và tổn thương của cơ. Đôi khi, các steroid đồng hóa còn được các bác sĩ sử dụng trong việc điều trị cho các bệnh nhân ung thư hoặc là S. Tuy nhiên, lại rất ít hướng dẫn về cách thức bổ sung androgen đúng cách. Điều này dẫn đến nhiều rối loạn tiềm ẩn cho người sử dụng. Một số tác dụng phụ thường gặp khi sử dụng lạm dụng steroid đồng hóa như xuất hiện nhiều mụn trứng cá, hói sớm, rụng tóc, tăng cân nhanh, tâm trạng thay đổi thất thường, tác động đến tâm lý, khiến người sử dụng trở nên hung hăng, tăng nguy cơ bị chấn thương gân và cơ bắp, thậm chí tăng nguy cơ phát triển bệnh tim chuyển hóa đột quỵ. Đối với nữ giới, khi sử dụng quá nhiều steroid đồng hóa sẽ dẫn tới những hiện tượng như phát triển đặc điểm nam tính về giọng nói, hình thể, thay đổi chu kỳ kinh nguyệt. Một khi người dùng ngưng sử dụng steroid đồng hóa có thể gây ra những triệu chứng bao gồm chán ăn, mệt mỏi, bồng chồn, mất ngủ, thay đổi tâm trạng và trầm cảm. Theo các chuyên gia, hầu hết người dùng steroid đồng hóa có thể hồi phục nếu người dùng ngừng dùng thuốc. Tuy nhiên, những người khác có thể chịu những tác dụng phụ này là vĩnh viễn hoặc bán vĩnh viễn. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.